cái phước được là một cái bài thơ của Đạo Hưng. Trong lúc mà thanh điển dồi dào có để cho vợ chồng chúng tôi một bài thơ, thì hôm nay để xin rằng là Đạo Hưng giảng cho thằng nào để chúng tôi được hiện diện khi hưởng cái ân điển. Tôi xin đọc để đây để kính hai bác cư. Nghiệp duyên huyền diệu rõ cơ trời, phát tâm tu tịnh đạt nơi nơi, con đường tu tiến trong nghịch cảnh, siêu diệu thâm thâm chuyển đất trời. Đất trời soi sáng nơi nơi, dù trong u ẩn không rời nghiệp duyên.
Cái này cái chỗ nghịch cảnh của chị là thầy hai câu.
Tiền căn hậu quả gắn liền, cố công tu luyện oan thiên giải bày. Nghịch cảnh vốn dĩ là thầy, giúp cho tiến hóa những ngày lầm than. Đạo đời trước mắt hai đàng, minh tâm kiến tánh rõ ràng mà đi. Không còn động loạn nghĩ suy, mọi đều phó thác cha thì lo toan. Chỉ lo thuận cảnh tâm an, tu tâm sửa tánh hòa tan đất trời. Lấy thanh giữ ý đạt lời, trong không mà có muôn đời giữ tâm. Không còn bấn loạn sai lầm, mọi đều phó thác cha thầm ban ơn. Phát tâm làm phước không sờn, cha trời không tính thiệt hơn với mình. Ngày đêm một mực tĩnh minh, lấy tâm thanh tịnh kết tình giao duyên. Việc trời vốn dĩ huyền thiên, giúp cho tiến hóa mọi miền an vui. Cố công tu luyện không lùi, đừng vì chán nản chôn vùi nghiệp thân. Mọi người đều đã có phần, tự lo phát triển tiến dần không ngưng. Không còn do dự lưng chừng, lấy không lập làm đích không ngừng tiến lên. Rồi đấy sẽ tạo được nền, tự tu tự tiến vững bền dài lâu. Kính lại Đức Chúa Cha, kính bái Đỗ Tân Hưng. Xin lễ
giờ thì trong cuộc tuần vừa qua đó thì tôi có viết nhiều bài thơ lắm. Ngoài bài thơ của bác thì tôi còn viết một bài cho thầy, một bài cho bà chị tôi ở Việt Nam. Và bây giờ tôi có một bài đây để kính các đạo hữu ở đây. Thì từ trước bây giờ tôi vẫn là gọi là trốn lãnh không. Nhưng mà thầy thì thầy cứ gọi bảo hoài. Thì tôi thấy đó là một cái điều mà phụ ơn thầy. Thì hôm nay tôi chỉnh kinh trình chỉ về những gì tôi muốn nói. Và có thể sau khi mà tôi nói được điều này rồi đó, thì tôi sẽ bị khảo đạo nhiều lắm. Và cho nên sau cái buổi nói chuyện này rồi đó, thì tôi xin phép là có thể là tôi đi vào trong cái thinh lặng luôn. Có thể tôi trốn cái chuyện
1980 Montreal ngày 12/7/1980. Kính chư đạo hữu thiền đường Montreal, hữu duyên hồi ngộ một thiền đường, minh sư quang lâm tận tha phương. Nửa năm trao đổi tu tự tiến, người người hòa hợp điển âm dương. Âm dương nguyên thủy khai trương, thiên sinh vàng biến mọi đường đẹp xinh. Càn khôn vũ trụ chân tình, trong không mà có rõ mình rõ ta. Sinh linh vọng động ta bà, khổ đau dương nghiệp khó hòa hư không. Xưa kia từ cõi minh mông, trầm luân tiểu hóa cả trong lẫn ngoài. Mịt mù tâm tối hoài hoài, vì chân sản xuất phải hoài nhập công. Nhiều năm tu luyện tinh thông, có thầy có bàn mà lòng vững dưng. Phải chăng ỷ lại lưng chừng, cơ duyên đưa đến ngập ngừng uổng thay. Thủ duyên mới gặp được thầy, tâm tư đen tối nên rày hẹn mai. Đạo đời vẫn mực hàng hai, chủ tâm liên kết dồi mài tiến thân. Không còn vòng đồng tham sân, cả đời lẫn đạo tiến lần mà lên. Từ ta xây đắp đạo nền, thầy đà chỉ lối vững bền tiến tu. Hoang mang vòng đồng thêm mù, minh tâm tiến tánh tự tu hợp hòa. Càn khôn vũ trụ bao la, đền lòng thắp sáng thì ta là thầy. Không còn chân lý thơ ngây, từ ta tiễn giải không thầy mà nên. Rồi đây thay đổi xuôi hên, thầy đi thầy ở vẫn bền tâm tu. Cha trời luôn độ người ngu, thành tâm thiền chỉ quyết tu không sờ. Dù trong nghịch cảnh nguồn cơn, tỉnh minh mới biết thiệt hơn rõ ràng.
thế gian cho đến thiên đàng, cái tâm thanh tịnh chỉ đàng chân như. Đường về ắt phải hợp hư, kinh sách tham bát khư khư bận lòng. Minh tâm tịnh trí ngoài trong, phút giây thiền giác mới hồng rõ ta. Rõ mình rồi mới biết cha, vì trong chân lý hợp hòa một thôi. Luận suy cũng chỉ tối thui, cha là sáng suốt mù đuôi vẫn mù. Nghi nan luồng xét âm u, loanh quanh luẩn quẩn thân tù khó ra. Nội tâm trực chỉ trong ta, càng không vũ trụ chung nhà mà thôi. Chấp mê trần trược tanh hôi, vô minh ngăn cách cha trời với ta. Nhẹ nhàng thanh thoát hợp hòa, nặng nề ắt phải ta bà dài lâu. Phàm chân đôi ngã đổi đầu, ngũ hành ngũ uẩn vượt sầu tiến lên. Lấy thanh làm đích tạo nền, điểm quang sáng suốt vượt trên hồng trần. Cơ duyên hành ngộ chân nhân, phải mau nắm lấy tiếng lần mà đi. Đừng vì người khác nghĩ suy, mỗi căn mỗi quả chỉ duy sửa mình. Không còn lấy trọng làm khinh, tỉnh thanh mới biết chân tình nơi đâu. Cha con hồi ngộ dài lâu, đời đời hòa hợp kết tàu mà đi. Thưa quý vị, đó là những gì tôi muốn thưa với quý vị.
Thưa thì cái trong này thì nó cũng rõ lắm mà. Thì tôi cũng xin giảng cho anh nói thì
hữu duyên hồi ngộ một thiền đường, là vì mình có cái duyên cho nên bây giờ tụ họp nhau lại tại trong cái thiền đường của bác cư ở đây. Minh sư Quang Lâm tận tha phương là thầy từ cái nơi xa xôi mà đến đây để mà giúp mình tiến hóa. Nửa năm trao đổi tu từ tiến, mình với thầy đã học hỏi nửa năm nay rồi, và mỗi người tự lo tiến hóa. Người người hòa hợp điển âm dương, và mỗi người ai nấy đều trở về với cái nguồn cội của mình, là do từ cái chỗ âm dương mà đi về cái lý mà nhất nguyên. Âm dương nguyên thủy khai trương, nghĩa là từ cái lý nhất một đó mà được sinh ra cái âm dương, rồi âm dương mà biến hóa ra thành vạn vật, thiên sinh vạn biến mọi đường đẹp sinh, và cái vũ trụ này được an bài do cái lý âm dương mà ra. Càng không vũ trụ chân tình, trong không mà có rõ mình rõ ta, thì càng không vũ trụ bao la như vậy, nhưng mà mình phải đi về trong cái không, thì lúc đó mình mới rõ được mình. Sinh linh vòng đồng ta bà, khổ đau duyên nghiệp khó hòa hư không. Thì con người ta bởi vì do cái sự vòng đồng cho nên không nhìn thấy được cái duyên nghiệp, do đó mà khó hòa hợp với cái hư không. Xưa kia từ cõi minh mông trầm luân tiến hóa cả trăm lượng lẫn ngoài, thì từ vô thủy vô chung, mình đã từ trong cái cõi minh mông của bao la đất trời mà mình đã đi vào trong cái vòng trầm luân tiến hóa. Mịt mù tâm tối hoài hoài, vì chứng sáng suốt phải hoài nhập công. Và đi vào trong cái vòng xe tiến hóa đó thì mình đã mịt mù. Bây giờ muốn trở về thì phải dùng cái sự sáng suốt. Nhiều năm tu luyện tinh thông, có thầy có bạn mà lòng vững dưng. Mình đã tu luyện nhiều năm rồi, cũng người 5 năm, 10 năm, 20 năm cũng có. Và có cả thầy cả bạn bên cạnh, nhưng mà mình không tiến được là tại sao? Phải chăng ý lại lưng chừng, cơ duyên đưa đến ngập ngừng uống thay, là do mình ý lại, mình lưng chừng. Mà cái cơ duyên đã đưa đến, mình đã gặp được thầy, mà mình còn ngập ngừng mà mình không tiến nữa, cho nên cái cơ hội nó đã bị đi qua. Hữu duyên mới gặp được thầy, tâm tư đen tối nên rày hẹn mai. Vì mình có duyên cho nên mình mới gặp được thầy. Thầy ở từ bên Việt Nam và đi ra từ Mani, rồi từ Mani qua đây, và mình đã gặp được thầy. Nhưng mà vì mình cứ đen tối, mình cứ nghĩ suy quanh quẩn, cho nên mình cứ lần lửa hoài, cứ thắc mắc nghi nan hoài, cho nên mình không tiến hóa được. Đạo đời vẫn mực hàng hai, chủ tâm liên kết dồi mài tiến thân. Đường đạo đường đời, mình cứ chưa dứt quyết cái đường nào hết. Và nếu bao giờ mình cương quyết mình đi lên, thì lúc bấy giờ mình mới tiến thân được. Không còn vòng đồng tham sân, cả đời lẫn đạo tiến lần mà lên. Nếu mình gác bỏ được ra ngoài những cái tham sân si, cái vòng đồng đó, thì lúc bấy giờ cả đời cả đạo thì nó đều êm xuôi, và mình đều được thuận cả hết. Từ ta xây đắp đạo nền, thầy đà chỉ lối vững bền tiến tu. Cái việc mà đạo tiến lên thì do mình xây đắp, còn thầy chỉ lối chỉ đàng mà thôi, chứ không thể nào mình ý lại vào thầy được. Hoang mang vọng động thêm mù, minh tâm chuyển tánh tự tu hợp hòa. Nếu mình cứ thắc mắc, cứ hoang mang, thì lúc đó là mình chỉ là đen tối mà thôi. Chỉ bao giờ mình trở về trong cái nội tâm của mình, lúc bấy giờ mình mới minh tâm chuyển tánh, thì lúc đó mình mới là tu tiến và hợp hòa với tất cả vạn vật. Càng khôn vũ trụ bao la, đền lòng thắp sáng thì ta là thầy. Đi vào trong cái vũ trụ bao la, thì khi nào cái đèn lòng của mình mà thắp sáng được ấy, thì lúc đó chính mình là thầy của mình. Không còn chân lý thơ ngây, tự ta tiễn giải không thầy mà nên. Mình không còn phải dựa vào thầy đi nữa, bởi vì từ trước bây giờ nói thì có thầy mới tiễn được. nhưng mà chính là do mình mà đi lên được. Rồi đây thay đổi suy hên, thầy đi thầy ở vẫn bền tâm tu. Rồi mai đây của khi có lẽ thầy ở đây, có lẽ thầy đi nơi khác, nhưng mà mình vẫn là chỉ bền mà tâm tu, là do mình mà tu chứ không phải là vì thầy mà mình tu. Cha trời luôn độ người ngu, thành tâm thiện chỉ quyết tu không sờ, là thường để luôn luôn là độ cho những cái người nào thành tâm mà muốn tu luyện. Dù trong nghịch cảnh nguồn cơn, tỉnh minh mới biết thiệt hơn rõ ràng. Dù trong mọi hoàn cảnh đi nữa, bao giờ mình có được cái sự tỉnh minh thì lúc bấy giờ mình biết rõ được cái đường để mà mình đi. Thế gian cho đến thiên đàng, cái tâm thanh tĩnh chỉ đàng chân như, nghĩa là từ ở mọi cái cảnh giới nào thì là cái thanh tĩnh, là cái sáng soi, chỉ đàng chỉ lối cho mình đi về với cái chân như. Đường về ắt phải hợp hư, kinh sách tham bác khư khư bằng lòng. Mình muốn trở về với cái nguồn cội của mình thì mình phải đi vào trong cái hư không. Nếu bây giờ mình cứ ý lại dựa vào cái kinh sách thì lúc bấy giờ mình bị cái lệ thuộc mà thôi, bị hạn chế vào đó mà thôi. Minh tâm tịnh trí ngoài trong, phút giây thiền giác mới hồng rõ ta. Thì chỉ khi nào trong cái thiền giác nhờ cái minh tâm tịnh trí thì lúc bấy giờ mình mới rõ mình là ai. Rõ mình rồi mới biết cha, vì trong chân lý hợp hòa mà thôi. Khi mình biết được mình thì lúc bấy giờ mình biết được Thượng Đế. Bởi vì mình là cái gì? Mình là hình ảnh của Thượng Đế. Đó, thì chỉ trong cái chân lý đó là mình với Thượng Đế là một. Nếu mình biết được mình thì lúc bấy giờ mình mới biết được Thượng Đế. Luồng si cũng chỉ tối thôi, cha là sáng suốt, mù đuôi vẫn mù. Nếu bây giờ mình cứ thắc mắc, mình đặt câu hỏi nói Thượng Đế là ai này nọ kia thì không bao giờ mình đi đạt được hết. Bởi vì Thượng Đế là sáng suốt, mà mình là mù là đuôi, thì mà mình không đi tìm về sáng suốt thì không bao giờ mình gặp được Thượng Đế hết. Nếu mình thắc mắc, mình đặt câu hỏi hoài, tại sao bây giờ cái môn tu này nói đi về Thượng Đế là cha này nọ kia, mình cứ thắc mắc hoài mà mình không hành triển thì không bao giờ mình đi tới nơi hết. Nghi nan luồng xét âm u, loanh quanh lẫn quẩn thân tù khó ra. Nếu mình cứ thắc mắc, mình nghi nan, mình cứ đặt câu hỏi hoài thì mình chỉ đi vào trong cái vòng lẫn quẩn đó và mình không tìm ra được cái lối thoát. Nội tâm trực chỉ trong ta, càng không vũ trụ trong nhà mà thôi. Nếu khi nào mình trở về với trong cái nội tâm của mình ấy, thì từ trong cái nội tâm đó mình mới tìm ra được cái càng không vũ trụ. Thì lúc đó mình mới biết rằng là nội tâm mình với càng không vũ trụ là một mà thôi, vạn vật đồng nhất thể. Chấp mê trần trược tanh hôi, vô minh ngăn cách cha trời với ta. Nếu bây giờ mình còn chấp còn mê, mình còn trần còn trược, thì lúc bấy giờ là kỳ màng vô minh ngăn cách mình với Thượng Đế, không bao giờ mình gặp được Thượng Đế. Nhẹ nhàng thanh thoát hợp hòa, nặng nề ắt phải ta bà dài lâu. Nếu khi mình tu mình được cái thanh cái nhẹ đó thì lúc bấy giờ mình hòa hợp với càn khôn vũ trụ và mình hòa hợp với được với Thượng Đế. Còn nếu mình trần trược, mình nặng nề thì tất nhiên là mình phải ta bà ở trong cái quái hồng trần này. Phàm chân đôi ngã đối đầu, ngũ hành ngũ uẩn vượt sầu tiến lên. Bây giờ mình đứng trước thì hai ngã, một cái ngã phàm, cái ngã chân, thì bây giờ mình phải vượt lên cái ngũ hành ngũ uẩn đó, thì lúc bấy giờ mình mới hết cái sầu, hết cái buồn để mà tiến về với cái bên trên. Lấy thanh làm đích tạo nền, điển quang sáng suốt vượt trên hồng trần. Bây giờ mình phải nhắm theo cái đích của mình là cái thanh, thì lúc bấy giờ mình mới trở về với được cái điển quang sáng suốt. Cơ duyên hành ngộ chân nhân, phải mau nắm lấy tiếng lần mà đi. Bây giờ mình có được cái cơ may là mình gặp được thầy ở đây, thì mình phải nắm lấy cái cơ hội đó để tiếng lần mà đi. Bởi vì cái cơ hội này của thầy người xảy qua một lần mà nó xảy qua một lần thứ hai nữa. Đừng vì người khác nghĩ suy, mỗi căn mỗi quả chỉ duy sửa mình. Bây giờ mình đừng cố thắc mắc tại sao người khác tu như vậy, mình tu như thế này, vì mỗi người đều có căn có quả hết. Mình mục đích cái tu của mình là chỉ do sửa mình để mà tiến mà thôi. Không còn lấy trọng làm khinh, tịnh thanh mới biết chân tình nơi đâu. Bây giờ mình chỉ biết rằng là chỉ có cái thanh và cái tịnh thì lúc bấy giờ mình mới có được cái sự sáng suốt và mình mới thấy đường mà đi. Cha con hồi ngộ dài lâu, đời đời hòa hợp kết tàu mà đi. Và khi mình đã thấy đường mình trở về với Thượng Đế rồi đó, thì lúc bấy giờ mình với Ngài hòa hợp làm một. Và như ông Tám nói là mình làm việc với Ngài trong cái đời đời. Đó là tất cả những gì thưa thương của quý vị. Yeah.
Hết sức là thương lập, hết sức là rung động và hết sức là vui mừng. Mà tôi nghĩ rằng tâm trạng anh em ở đây nhiều người rung động và vui mừng cái sự tiến bộ của anh Hưng, sự tiến bộ của anh Hưng khiến là một cái niềm khích lệ chung cho anh em nhiều lắm lắm. Khi mà anh Hưng đọc và anh Hưng giảng thanh điển nhiều lắm, bài thơ không, tôi không nói về tư tưởng văn chương mà về phương diện điển quang, tôi thấy được ảnh hưởng rất là mạnh về điển quang rút ở trên đầu. điểm đó là cái niềm khích lệ cho anh em, cũng như trước đây anh Lộc mà vượt qua được cái tử thần, chiến thắng được tử thần, trước cái sự chết không có sự sợ hãi, trước sự đau đớn có thể chiến thắng được một cách dễ dàng. Đó cũng là một cái niềm vui mừng cho anh em, là vì hành thiền tập chết khiến cho mình không sợ chết, hành thiền khiến cho mình hòa hợp được với Thượng Đế. Tôi chắc khi làm bài thơ đạo này, khi anh Hưng giảng như thế này, chắc chắn là có sự sáng suốt lắm lắm trong bộ đầu. Xin anh Hưng kể lại cho anh em nghe cái ấn chứng của anh Hưng về sự tiếp xúc với Thượng Đế, vì đó là cái nguồn hy vọng của anh em, cái mục tiêu tiến hóa của anh em, là anh em ai cũng muốn hành thiền để một ngày nào đó luôn luôn đầu óc được sáng suốt, luôn luôn có được sự hòa hợp giữa mình với Thượng Đế. Cũng như là anh em đã có lần vui mừng mà thấy cái sự tiến bộ của anh Lộc là chiến thắng được cái sự đau đớn của thể xác và chiến thắng được tử thần, thì là một cái niềm vui chung của anh em thiền đường Montreal, được có sự chứng minh của ông Tam, của ơn trên, và có cái sự tiến bộ chung như vậy thiệt là đáng mừng. Cơ hội này xin anh Hưng kể rõ cho anh em về sự tu chứng, để anh em lấy đó làm cái niềm thêm mạnh cái niềm tin. Xin cảm ơn anh Hưng nhiều lắm.
Không có gì chứng ngộ, đi học không có gì thì chứng ngộ hết, bởi vì tôi là người Công giáo thì tôi biết Thượng Đế trong cái niềm tin rồi, trong cái đức tin rồi, tôi biết Thượng Đế. Cũng là có một số rất đông quỹ đạo mong muốn, và thứ hai nữa là bởi vì thầy cũng là dạy bảo tôi nhiều lần, và tôi thấy nếu tôi không nói thì tôi phụ lòng thầy, và tôi biết rằng khi tôi nói ra như thế này đó thì tất nhiên là tôi sẽ học một cái bài học khác, một bài học khác là đầy kỳ cam go, treo leo hơn, đắc trở hơn. Cho nên tôi thấy sau khi này thì tôi sẽ học nhiều cái bài học mà nó cay đắng hơn đó. Thì do những cái bài học đó thì tôi cũng biết, nghĩa là tôi có cái cơ hội hay là cái cơ duyên để mà tôi có thể tới những thiền đường thường xuyên hay không. Đó. Nghĩa là nói cách khác là tôi sẽ bị khảo đảo nhiều lắm, nhưng mà cái khảo đảo đó để tôi vượt qua, để mà tôi tiến hóa.
Dạ thưa anh Hưng, theo tôi nghĩ đó, thì đây cũng là cái lời thỉnh cầu, là bởi vì khi mà nghe anh kể là cái sự chứng ngộ của anh thì tôi rất là lấy làm cảm động và vui mừng. Vui mừng là bởi vì thấy rằng trong cái giáo phái này có người được đạt được đến một cái trình độ phát huệ. Nhưng mà nếu mà anh không đến thì tôi nghĩ rằng anh cũng phụ lòng bạn đạo rất nhiều. Ở cái chỗ bởi vì anh em của chúng tôi đó là đi ở trong cái tâm tối, cái mù mịt, mà nay thấy được cái hình ảnh của anh rất là vui mừng, cũng như thấy được hình ảnh của anh Niêm, cũng như thấy được hình ảnh của anh Lộc. Để mà trên cái con đường tu tập này nó có gian nan, nó có khổ sở, khi mà nhìn qua, nhìn thấy cái hình ảnh ngộ đạo của anh thì chúng tôi thêm phần phấn khởi. Vì vậy nên tôi thỉnh cầu, riêng cá nhân của tôi thỉnh cầu anh đừng có bỏ cái thiền đường này mà tội nghiệp cho anh em. Anh đừng có nghĩ rằng anh không đến bởi vì anh có nhiều cái chuyện học khác. Bởi anh đến để mà anh mở cái lòng từ bi, để mà anh dìu dắt những người em nhỏ như chúng tôi đây, để mà cùng nhau mà theo cái gương của anh, để mà đưa đến cái ngày mà ngộ nhận Thượng Đế như là anh đã có.
Thưa thì cái đó tôi không dám, nhưng mà tôi có ý nói thế này, bởi vì có thể trong cái bài học khảo đạo đó có thể tôi có thể không đến, chứ tôi cũng có thể nói rằng là tôi cũng đến hoàn toàn, nhưng mà tôi nói có thể thôi. Còn cái điều anh yêu cầu thỉnh cầu như vậy thì tôi thật sự tôi xin không dám, là nó có hơi quá chút xíu.
Vừa rồi anh nói là đấy là ý của thầy. Ý của thầy thì nói chúng tôi thấy.
Thưa, vì mỗi lần tôi gặp thầy, thầy hỏi tại sao không nói, thầy cứ nói hoài, mà tôi thấy bởi vì tôi đã thọ ơn của thầy nhiều thì tôi phải, nghĩa là tôi không dám làm thật lòng thầy, ít nhất là tôi phải tỏ ra là tôi đã làm vừa ý thầy một lần. Thưa thì hôm nay xin quý vị có gì cứ hỏi thì có thầy đây, tôi xin thưa một chuyện một lần.
Cái điểm anh em vui mừng lắm lắm, và năm 1970 77. Hồi đó Nhân chỉ mới kiện có hơn 1 năm 2 năm gì đó. Nhưng đã có lần kể lại với nha mình là thấy nhà tâm có sự thanh tịnh được 3 ngày liền. 3 ngày liền thân tâm anh nhà tâm cái sự vắng lặng và thanh tịnh, thì như tôi còn giữ lại cái phần ban đầu. Thế là mấy năm sau, và có lẽ là mạnh nhất là từ cái hồi thầy sang bên này, 6 tháng qua đó anh Dương đã có những cái tiến bộ rất là lớn. Cái điểm đó khiến anh em cảm thấy được vui mừng là vì ai cũng có thể tới được. Thượng đế chung cho tất cả những người mùi vị nhất và tội lỗi nhất, như tôi nghĩ trở lại tôi cũng có thể tới được. Hay nhất đó là cái điểm an ủi và vô cùng nhớ lao. Đến được với thượng đế đó là cái mục tiêu của một người hành thiền. Chúng ta đã lạc lõng ba mà cho cái phải vô trường, ai cũng muốn sự trở về, bám víu được cái phương pháp ông Tám truyền ra như là một cái bè cho mình bước về. Nhưng mà bám víu lấy cái bè đó, nhưng mà trong cái sự mù mịt và tối tăm, nhất là những cái người mới thiền mà chưa thấy gì cả, lầm lũi mỗi tối mỗi hành thiền, mỗi tối mỗi cố gắng không thấy gì cả, đi trong đêm đen, trong sự tối mò để tìm trở về cái thượng đế, mà không biết thượng đế ở đâu. Khổ thay, cái đoạn đường khó nhất của người hành thiền là đi từ cái đồng loạt đến cái thanh tịnh, có đến được đạt được cái sự thanh tịnh, cái tinh ngộ được thượng đế. Thế mà từ cái chỗ đồng loạt đi đến chỗ thanh tịnh thì đúng là mình nhắm mắt đi trong đêm đen, tối mò tối hù chẳng thấy gì cả. Hai tay lên trên thượng đế, chư Phật thương xót anh em mình. Trong Tám sang chuyển, trong Tám sang bên này, và ông Tám thương xót anh em mình quyết định chọn Sim Montreal này sang để dìu dắt tụi mình. Từ khi ông sang, anh em chị em người nào cũng có sự tiến bộ hết, ai cũng có thấy rằng mình đã bước tiến. Người tiến nhiều, người tiến ít, người tiến về phương diện này, người tiến về phương diện khác, nhưng mà ai cũng thấy có sự tiến bộ. Thì hôm nay hơn kể cái chuyện vẫn như là tiến bộ, tiến tới cái chỗ chứng ngộ được thượng đế. Đó là cái con đường mà anh em mừng lắm, là vì anh em biết rằng con đường đi đúng, và anh em chỉ cần cố gắng nữa thoát khỏi được cái sự động loạn, nhờ cái soi hồn, nhờ cái pháp luân, nhờ cái định thần, mình thanh lọc mình mỗi ngày, mình thanh lọc mình mỗi giờ, mình thanh lọc mình mỗi phút, mình thanh lọc mình mỗi giây, để tiến tới được cái sự thanh tịnh, thì mình chứng ngộ được thượng đế. Hôm nay kinh nghiệm của Nhân là một cái điều mừng rỡ của anh em. Còn hết sức vui mừng và cảm tạ ông Tám đã chiếu cố và ngày đêm, và ngày đêm dìu dắt cho anh em, ngày đêm khai mở cho anh em, ngày đêm tìm mọi cách, tìm mọi phương tiện cứu độ cho anh em, không những là về đường Môn Nhan này mà tất cả trên cái trái đất này, từ là Môn Nhan đến Lầm Lũy Việt Nam, Môn Nhan đến Lầm Lũy ở bên bên Mỹ, Môn Nhan đến Lầm Lũy ở bên Thái Lan, ở bên Indonesia, tất cả những bác ở ngoài đêm là hóa khiến cho anh em có cái sự tinh thần, có sự tiến bộ. Hai con kết lập
rồi tắm này sau cái phần chúng tôi nhận thấy là ngày hôm tám tăng nhất các bạn là cái sự tiến bộ quan niệm tu hành nó có là khác hẳn cái trước nhiều.
Cái quan niệm tu hành không được thầy dẫn dắt. Ở bên này có một quan niệm rất sai lầm về tu hành. Căn cứ vào cái chuyện là xuất hồn, xuất vía, thấy nọ, thấy kia, rồi căn cứ vào đấy mà ấn định cái mức tiến của các bạn đạo. Thì hôm nay anh Hưng chứng ngộ được thượng đế trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Và cái chứng nghiệm của anh Hưng trên cái đường tu nó khác hẳn với lại các bạn thắng, các bạn khác, rằng là qua cái chỗ nọ, qua cái kia, thấy cái này, thấy cái kia. Thành ra cái quan niệm tu hành phía trước tôi thấy rằng là sai lầm. Cái quan niệm của anh Hưng chứng ngộ như thế đúng với là tôi xin nghĩ rằng là đúng với là cái đường tu hành, cái khổ vô vi như vậy. Thưa là cái ý kiến như thế thì trình lên thầy.
Nói sự tu hành
nếu
cái tùy theo trình độ, mà cái trình độ đó nó diễn tiến cộng với sự di chuyển của cả cả không vũ trụ, cho nên các bạn chỉ hiểu có một phần về đạo tâm mà thôi. Tôi chỉ tu để tôi có cái đạo tâm thiên lặng, nhưng mà ngày nay các bạn tu thắng về hư không đại định thì các bạn mới thấy sợ sự diễn biến của cả không vũ trụ có. Nhưng mà những người đã tu, không phải rằng nói bên vô vi này có một số người tu chậm mà này chưa, bởi vì tùy theo cái trình độ trong lúc đó, sự diễn biến trong lúc đó của cả không vũ trụ, rồi cái kỳ kêu bằng ân ban thanh điển xuống thế gian để cứu độ con người, thì nó trực tiếp phân giải và nó cho cái thần thức tiến giải trong sáng suốt quang đản của nội tâm, thì nó dễ tu hơn hồi xưa. Mà hồi xưa tại sao không có quan niệm đó? Dù có đem quan niệm đó ra cũng thực hành. Và tại sao thời buổi này đem quan niệm đó lại thực hành? Cho nên sự diễn biến của càn khôn vũ trụ mắt Phật không thấy. Nhiều tôn giáo cũng vẫn giữ cái lề lối cũ xưa mà nó chậm tiến. Họ không có biết tính rằng cơ thể nó đã chậm trượt, rồi tâm linh tiến triển không kịp, không đúng thời giờ. Cho nên chúng ta hóa giảng thẳng về điển quang, về thanh quang điển lạc, xuất phát ngay trung tâm càn khôn vũ trụ đó. Thì hòa hợp với trung tâm sinh lực, lúc đó chúng ta thấy đâu có xa cha trời được, chỉ có một chút xíu là ở đó chứ đâu nữa. Thành cái phương pháp bây giờ nó có hơi trực tiếp hơn và trở về rốt ráo hơn. Còn hồi xưa theo Phật, theo Chúa, theo đạo lão, theo thanh thật, nó chỉ có một khía cạnh nào đó thôi. Còn bây giờ là khi mà khai triển cả toàn diện tâm thức của người hành đạo, cho nên nó có cơ hội tốt hơn. Nhưng mà khi tôi qua đây thì nơi đây về phần điển nó cũng có hỗ trợ dễ dãi, và cái khu vực thiên lành này, cho nên về trên cũng có hỗ trợ và nhiều dắt cho Phật sáng suốt để độ cho những người tiếp tục hành thiện trong cái chu trình tiến hóa rốt ráo hơn và mau lẹ hơn, thì cái kết quả nó sẽ về mau hơn. Nhưng mà đừng cho đó là mau mà mực. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tu trong vô cùng tận, vì sự sáng suốt của chúng ta sẽ tiến triển gấp triệu lần ở ngày hôm nay. Nói cái chuyện gấp triệu lần ở ngày hôm nay người nào nghe cũng không tin có sự đó, nhưng mà có. Bởi chúng ta phải đi tới toàn thiện, hòa hợp với điển linh thanh quang thì mới thấy cái cảnh đời đời bất diệt. Rồi chúng ta không dùng cái tâm đời mà cầu nguyện nữa, chúng ta dùng cái tâm đạo để thực hành, đi tới quân bình sáng suốt.
rốt cuộc rồi người nào vui tươi lắng đau và đạo chứ không có bị kẹt nữa đâu. Cho nên các bạn có thể nói ra về tâm đời mà xét, có thể nói đại phước đức để chuyển qua cho các bạn được trong mấy tháng trời, nhưng mà mở trí rất nhiều. Những người nào mà chú ý theo dõi những cái bài thuyết giảng của tôi và những cái sắp đặt của tôi đó, thì các bạn đã mở trí rất nhiều và vững trên đường nền đạo, vững trong cuộc hành hương, nắm vững tất cả mọi tình hình trong chương trình đi qua của chính mình. Rồi chúng ta sau này những cái đóng góp cho cả không vũ trụ, đóng góp những cái gì Thượng Đế đã ban cho chúng ta, mà chính Ngài tha thiết muốn đưa chúng ta thay thế Ngài để làm một việc phải làm và đáng làm cho cả không vũ trụ trong cái cơ tiên hoa này. Cho nên chúng ta là người tu về vô vi có cơ hội. Tuy rằng chúng ta đi ngang, đi tắt, nhưng mà cái công phu của chúng ta không bị hoàn chỉnh. Cứ giữ đó để đi, giữ đó để đi lên. Rồi đừng có chán ngán, cũng như anh Thân có nói, không nên phân biệt của người này người khác. Đó, nó cũng trùng hợp một phần thanh điển mà tôi đã nói trong cái bài giảng hồi nãy. Rồi để các bạn nghe lời tôi giảng, nghe lời anh Hưng giảng, phải ở trong một nguồn gốc không, nguồn cõi không, đó, trong cái hào quang chiếu diệu một phần nào cần thiết hiện tại thì nó chung với nhau trong quan niệm, thấy rõ. Cho nên chúng ta ngồi ở đây chúng ta thuyết vậy, chứ ở bên Tây các bạn đạo đã thuyết giống chúng ta cũng vậy đấy thôi. Cho nên chúng ta không nên vội cho đó hay và ở đây dở, chúng ta nên tự sửa để tiến, cái đó là chắc và cương quyết để đi tới. Sự cứu độ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho tâm linh của chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Cho nên rồi các bạn thấy rõ, tôi nhắc hoài về hào quang vô cùng tận. Hỏi cho các bạn có hưởng không? Có chứ, nhưng mà không biết, vì mình động quá không thấy hào quang chiếu xuyên qua bộ óc mình, xuyên qua tâm linh mình, xuyên qua tế bào mình mà mình không thấy. Mình thấy còn kẹt một đống, còn thấy còn cái bản ngã này, thấy còn tôi ở đây là bạn còn kẹt rồi. Cho nên sáng tôi kêu tu cái pháp này để giải ra, rồi mới thấy rằng toàn thân của các bạn là hào quang, là thanh điển. Lúc đó không thấy ma quỷ và không thấy cái sự gì áp bức tâm linh của chúng ta được. Chúng ta tiên trong chương trình tiên qua, đang tiên sống trong lễ sống của đời lãnh đạo, thì đó là đã nắm được chìa khóa trở về nguồn cội rồi. Chỉ chờ lệnh là sự sáng suốt của các bạn để làm việc mà thôi. Sự sáng suốt của các bạn tiến tới đâu các bạn làm tới đó là đúng theo ý của Thượng Đế. Khỏi cần học sách thiên cơ, khỏi cần bấm đậu, nhưng mà hiểu hết. Cái đó mới kêu bằng hay à, ở thế gian kêu bằng hay, nhưng mà trên thiên đàng đương nhiên phải có. Người tu hướng về trung thiên thì đương nhiên phải có công chuyện để làm, mà đương nhiên phải có sự sáng suốt. Và sự sáng suốt đó sẽ liên tục tới vô cùng. Cho nên nhiều người nghe tôi nói sáng suốt vô cùng, làm gì có sự sáng suốt vô cùng. Một phần tôi chưa thấy, vì tôi đậm rồi, vì tôi còn nắng trượt, tôi cố gắng hành rồi tôi thanh trượt, thì cái phần hào quang xuyên qua cơ thể tôi, trí óc tôi sẽ hòa tan trong phần hào quang đó. Là tôi thấy ngồi đây mà thực dường như tôi đã đi bao nhiêu tầng trời, không đi mà đi, đi mà không đi là ở chỗ đó. Nó thanh nhẹ tới vậy. Thì lúc đó các bạn thấy Thượng Đế đâu có xa các bạn, nhưng mà các bạn ở trong quyền năng của Thượng Đế. Quyền năng của Thượng Đế chuyển khắp năm châu, mỗi chỗ chuyển một chút thành một quyền năng của đại đạo. Đó. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta thấy việc làm của Thượng Đế từ bao nhiêu năm, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm tới bây giờ vẫn làm việc liên tục, không giờ nào bỏ, không phút khắc nào ngừng. Nếu ngừng thì chúng ta không còn sanh tử tại thế, tiêu diệt hết. Cho nên khi mà các bạn tu khai triển rồi, các bạn thấy cái điểm của cha uy diệu nhất cả cả không. Lúc đó chúng ta không phải nín ngay để kiếm cái gì sống, nhưng mà chúng ta thấy rõ rằng đó là quyền năng tối thượng và quyết định mọi sự việc. Thì lúc đó chúng ta thấy càng ghen tu hơn. Việc làm chúng ta lúc nào ở trong dũng rõ ràng, không bao giờ thiếu sáng suốt, đầy đủ sáng suốt để làm mọi sự việc. Khi trong tâm tư chúng ta phát hiện là chúng ta cũng thực hiện này, không sao. Cái sự sáng suốt đó là linh của Ngài đưa xuống mà thôi. Thì các bạn thấy sai, nhưng mà cái sai đó nó có cái đúng. Bạn có ý thức liền sự đúng liền. Đó là các bạn được gần với Thượng Đế và chung sống với Thượng Đế. Bạn đừng làm việc đó sai, nhưng mà các bạn thấy có cái đúng liền, thấy rõ ràng. Nhờ cái sai đó tôi mới cho các bạn cho rằng, mà nhờ cái đúng kia tôi mới thấy rõ cái sai của chúng. Ý thức rõ ràng. Nhờ cái tối tôi thấy cái sai, nhờ cái sáng tôi mới thấy rõ cái tối hơn. Tương đồng của sáng, giá trị của tối và sáng, tôi mới quân bình được tư tưởng. Còn tối và sáng không tương đồng thì không có quân bình. Âm dương cũng vậy, thuần âm thì phải thuần dương, phải hiểu nguyên lý đó. Thuần âm là thuần dương mới là quân bình, con người mới quân bình. Còn âm dương không điều hòa đã không quân bình, rồi không thuần nữa là chịu rắc rối. Cho nên chúng ta thấy trong gia can, vợ con, anh em, con người mỗi tánh khác nhau, bởi vì nó chưa thuần. Phải cho nó học để thuần. Mà học bằng cách nào? Học bằng hành động của nó. Có sai quay nó mới đụng chạm, có đụng chạm nó mới tiến qua, có tiến qua nó mới sửa chữa. Đương nhiên phải học. Nó không chạy khỏi được cái lục trần. Cho nên chúng ta không nên lo và bận tâm, chỉ lo bận tâm sửa mình, tiến giải mọi bộ phận sẵn có. Chính phần hồn chúng ta là chủ quyền vạn năng của trong cái tiểu thiên địa này, thì chúng ta phải thấu đáo mọi sự và hòa cảm với các giới đang hỗ trợ cho chúng ta thiên hóa. Thì đó là thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu mà các bạn không quân bình, làm sao các bạn thực hiện tình thương và đạo đức? Một việc gì đưa qua tư tưởng bạn, bạn lập việc lợi lộc sai lầm mà không biết cái lợi lộc chánh đáng đời nào, thì làm sao các bạn thực hiện được một việc gì cho chính mình và đạo pháp? Cho nên cái phương pháp của chúng ta tu đây rồi, thì các bạn liên vô trong tôn giáo nào, các bạn cũng là một vật hữu dụng, một thanh điển hữu dụng để cứu độ và dẫn tiến cái tôn giáo đó. Không phải nói rằng chúng ta đi lãnh đạo họ, nhưng mà phần thanh của các bạn dồi dào nhiều hơn và thanh tịnh hơn, cương quyết hơn, dũng tiến hơn, các bạn mới ảnh hưởng và dẫn dắt cái mức tiến sẵn có của mình. Một ông thợ khéo thì ông biết tận dụng cái vật chất, còn ông thợ dở không bao giờ tận dụng nổi. Còn chúng ta sáng suốt rồi, chúng ta có thể tận dụng luôn thanh điểm của mọi người và để cho họ thấy rõ họ là chánh đáng, họ là đương nhiên phải trùng hợp với mở giới, đương nhiên sẽ đạt tới sự kết quả đời đời bất diệt, để cho họ thấy. Nhưng mà cái phương pháp hành trì mình phải hành để ảnh hưởng họ. Còn nếu chúng ta không hành mà chúng ta dụng lý thuyết không, làm sao có? Cũng như anh Hưng quá trình đã học về lý thuyết nhiều, nhưng mà bây giờ chỉ trở qua hành thôi này, thì nó ngộ pháp à. Và phải cương quyết, quyết liệt hành cũng như lý thuyết của mình đã thu thập, thì hai cái nó tương sinh, nó quân bình. Nó quân bình thì cái đạo pháp nó khai thông, mà càng khai thông thì càng sáng suốt. Càng sáng suốt càng minh quang rõ rệt mọi sự đó, nó đi tới. Cho nên đi tới cái giới này bắt buộc đi đâu cũng làm thơ, không phải trong giờ phút thôi. Tôi ngồi tôi hứng, tôi cảm mến, tôi cảm thơ tôi mới làm thơ được không? Bởi vì tại sao phải làm thơ? Bởi cái luồng thanh điển hào quang của các bạn bắt đầu khai mở, thì nó chiếu chỗ này thì nó phá ra, nó phá ra thì nó tiềm tàng. Cái đó là kêu hữu dụng chỗ nào mà để nó câu kết lại mà giác thành một câu, một câu, một câu. Nhưng mà trong đó nằm ở trong nguyên lý, trong chân lý. Cho nên cái bài thơ đó giảng ở kỳ này khác, kỳ sau khác, kỳ sau nữa cũng bấy nhiêu đó mà giảng không khác. Tùy theo cái điển năng mà mình tu luyện được đó, thì mới thấy rõ là cái luồng điển nó mở. Thì nó mở đó, mở được trong giai đoạn này thì giai đoạn tới sẽ đi tới. Nó vô cùng mà. Trước kia chúng ta đâu có mở được, ngày nay chúng ta mở được rồi sẽ đi tới vô cùng. Không có cái gì có thể ngăn chặn chúng ta, bằng chúng ta thụt lùi thì chúng ta bị kẹt thôi. Còn nếu chúng ta tiến tới mãi không có gì ngăn chặn được. Cái điển căn nhà này đâu có chặn được phần hồn nào. Phần hồn người ta xuất ra, ra vô điển, người ta phóng thâu đi xa khắp năm châu, người ta cũng đi. Cho nên bây giờ tôi kiến cho mọi người chỉ có trở về cái hào quang để làm việc trong cấp tốc, rồi quy hội hình hài cũng trong nháy mắt, không có lâu. Cái phương thức sự văn minh và sự thay đổi của bề trên nó không phải là thay đổi, bởi vì thế gian mới có ướm mở một chút trình độ để hiểu cả đạo Phật, rồi sau này nó sẽ có những trình độ tiến triển hơn là hiểu khác hơn, và sẽ mở những cái phương thức, những công thức rất đẹp đẽ, rất hay, rất nhanh chóng. Nhưng mà để cho những trình độ đó mà thôi, còn những trình độ còn yếu như thế nào hiểu nổi. Như tôi nói nãy giờ, chứ ở đời nhiều người cũng nghe không hiểu, mọi người có tâm đạo không hiểu, còn người đời không hiểu, người có tâm đạo không hiểu rõ ràng, nhưng mà người đời thì họ hiểu qua loa một chút nào đó, không, sự thật không hiểu. Cho nên dùng điển giải khác, tâm linh nó mới khai triển, mà dùng phàm tâm mà phân giải thì kẹt cả đống, không có đi được. Thôi các bạn cứ tự tiện đàm luận bất cứ cái gì.
Dạ, tôi chỉ nói đấy, tôi về cái mặt này đó, thầy nói là sao là đàm đạo với anh em thì cứ việc nói thẳng, đừng có sốt ghen. Tôi ngày hay sốt ghen nhiều ngày ở đây lắm, khi về đạo thầy nói tôi xin lỗi anh Hưng này. Anh Hưng nói rằng là cái ánh sáng chân lý của Đức Cha, của Đức Cha, có phải anh Hưng thấy cái mà giống như trong sách của ông Tư nói là cái Mâu Ni Châu đó hay không?
Chưa, không phải.
Không phải.
Là tại bởi vì cái Mâu Ni Châu theo sách ông Tư nói là nó phát ra từ đây mình thấy, còn đây là tôi nhắm mắt tôi nhìn đến Thượng Đế thì tôi chỉ thấy ánh sáng mà thôi. Thì tôi hỏi thầy cái đó có phải là ảo tưởng ảo giác không? Thì thầy nói không phải, là bởi vì trước khi anh có như vậy, thì bây giờ anh có thì thầy đó phải là ảo tưởng ảo giác. Mà cái ánh sáng đó tôi nhìn nó phải bằng cái mắt này. Trong
thì
tâm thức thấy vậy thôi.
Thứ hai nữa là trong cái bài thơ đó, nếu tôi nhớ không nhầm, thì có đoạn anh nói là đọc sách hay là gì đó có ích gì không, thì cuối cùng tôi toàn thấy anh nói trong sách. Cái gì anh đã thu lượng được, một cái anh đã đọc sách là sự đúng, sự thật. Mà bây giờ anh nói ra, anh làm thơ ra mà anh lại bài bác sách, tôi cũng không hiểu tại sao. Như vậy thì tất cả những cái gì sách mà sách mà anh dẫn chứng nó cũng là vô ích.
Dạ thưa, lúc nãy thì không phải tôi bài bác sách, nhưng mà tôi nói thì mình khư khư, tôi phải dùng cái chữ khư khư, nghĩa là mình cứ cố chấp vào sách vở đó, mình cứ ôm vào sách vở và khư khư bận lòng, nghĩa là mình cứ là nắm sách vở quá mà mình đi đó thì mình bị kẹt. Ý tôi nói là mình bị hạn chế ở trong đó, mình bị giới hạn trong đó, nghĩa là sách vở là giúp mình thôi, là phương tiện, nhưng mà mình phải tự mình mà tiến mình vào cái nội tâm mình, trở về nội tâm mình thì lấy chứng quả. Tôi bài bác sách vở là
mình ghi thức, anh không nói gì, ghi thức.
Dạ.
Cái duy thức mà tránh văn chương là duy và phục, cái duy thức là tránh. Cho nên nhiều khi phát ra cái quýnh không biết sao, cũng như tôi hồi đó thiền nó bắt làm thơ,
tôi làm mình dốt nát làm sao mà làm được. Nhưng mà làm rồi giờ mình thấy sợ,
cái duy thức nó mở, còn thấy không? Thì nó tự động. Rồi từ đó hành triển nó mới thấy là cái giá trị của cái người thôi. Chứ còn cái văn chương ghi giữ như cái mức là cái chấm cái dấu vậy đó. Nhưng mà ăn thua cái tâm thức mở.
Tâm thức mở rồi mới thấy là
cái pháp nó vô cùng trong thời gian này. Mình lấy lý luận trong sách thì nó bị giới hạn mất bạn. Mà mình để tự nhiên nó mới đi được một mới thấy siêu diệu lạ kìa. Cho nên tu rồi một thời gian xem kinh thấy hay vô cùng, không có kinh nào dở, vì những vị đó đã mở cái duy thức rồi và mới viết được những cái câu văn siêu diệu như vậy. Rất khó sắp đặt, lấy cái tâm đời mà sắp đặt một câu vậy cũng khó quá, sắp đặt không nổi đâu. Nhưng mà mình tu rồi mình thấy cái điển, mình thấy thế ra nó đi tới giai đoạn đó rồi nó mở tới giai đoạn kia. Nên trong cái kinh A Di Đà coi lại kinh A Di Đà.